Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Có một mối dây liên kết nhiệm màu giữa mẹ Maria và các tội nhân. Trong bài thơ có tựa đề Đức Trinh Nữ và những kẻ bị trầm luân, văn hào Nga Dostoevsky đã viết như sau: Trinh Nữ viếng thăm hỏa ngục và tổng lãnh thiên thần Michael hướng dẫn mẹ đi giữa những kẻ bị trầm luân. Mẹ thấy được các tội nhân và những khổ đau của họ. Mẹ nhận thấy có một số người bị trầm luân trong một biển lửa. Ai rơi vào đó không thể trồi lên mặt nước. Ngay cả Thiên Chúa cũng quên họ. Động lòng trắc ẩn, mẹ đã khóc sướt mướt và quỳ gối trước ngay Thiên Chúa để xin người thương xót các tội nhân mà mẹ đã thấy trong hỏa ngục, bất luận họ là ai. Mẹ khấn cầu, mẹ sẽ không đứng lên. Khi Thiên Chúa cho mẹ xem bàn tay và bàn chân bị đóng đinh của Chúa con và hỏi, làm sao ta có thể tha thứ cho những kẻ đã hành hạ con ta? Mẹ quay nhìn lại các thánh, các vị tứ đạo, các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, để xin các ngài cầu Chúa thương xót các tội nhân. Cuối cùng, Thiên Chúa cho phép mẹ được ngưng lại các cực hình hàng năm từ thứ sáu tuần thánh cho đến lễ hiện xuống. Và từ đáy hỏa ngục, tiếng các tội nhân vang lên. Chúa là đấng công minh, án phạt của Chúa là công thẳng. Truyền thống giáo hội vẫn luôn luôn nhìn nhận rằng mẹ Maria là đấng bầu cử cho các tội nhân. Chúng ta thấy rõ điều đó qua các kinh phụng vụ và những lời kinh quen thuộc, đặc biệt là kinh lạy nữ vương. Mẹ được yêu cầu như mẹ nhân lành. Mẹ là trạng sư, luôn đưa mắt nhân từ nhìn đến chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu quả phúc của lòng mẹ. Trong kinh Septuum, lạy Đức Mẹ Chúa Trời, vốn là kinh kính Đức Mẹ cổ xưa nhất đã có từ thế kỷ thứ ba. Giáo hội cho chúng ta kêu cầu Đức Mẹ giải thoát chúng ta khỏi mọi hiểm nguy và trao tặng cho Đức Mẹ tước hiệu nơi nương ẩn của người tội lỗi. Chúng ta cũng không thể quên kinh Hãy Nhớ của Thánh Bernardo. Lời kinh này vừa là một biểu tỏ của lòng trông cậy hoàn toàn nơi quyền năng của lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, vừa nói lên sự bất lực của con người trong cơn hoạn nạn. Đây là một trong những lời kinh ưu biệt của Thánh Francisco Sales. Sau khi đã khấn khiết tịnh, Ngài phải trải qua một cơn thử thách nặng nề khi nghĩ rằng mình không được ở trong tình trạng ân sủng, và như vậy sẽ bị trầm luân. Dù vậy, thánh nhân vẫn không bỏ cầu nguyện. Ngày nọ, giữa lúc buồn phiền chán nản nhất, Ngài chạy đến dưới chân Đức Mẹ. Thánh nhân lặp lại lời khấn khiết tịnh và hứa rằng, nếu được giải thoát khỏi những lo âu phiền muộn, Ngài sẽ lần chuỗi mỗi ngày. Ngài đọc kinh Hãy Nhớ đang có trước mắt mình. Thánh nhân kể lại rằng, khi vừa chấm dứt, Ngài cảm thấy như được tẩy xóa khỏi mọi vết nhơ của phong hủi. Để nắm bắt được mối dây liên kết giữa mẹ Maria và các tội nhân, chúng ta cần phải trở về với chuỗi mân côi. Đây là hình thức cầu nguyện duy nhất của nhiều tín hữu Kitô, nhất là những người nghèo. Càng lần chuỗi mân côi, người tín hữu càng được thấm nhiễm bởi lời cầu nguyện của mẹ Maria và như vậy chìm ngập trong lòng tin tưởng nơi mẹ. Khi Thánh Maximiliano Kolbe tận hiến cho Đức Mẹ, Ngài có những lời chứng tỏ rằng, nhờ sự phù trì của Đức Mẹ, các tội nhân có thể lôi kéo sự chú ý của Chúa Giêsu như đã từng xảy ra với các tội nhân trong Tin Mừng. Trong lời kinh tận hiến do chính Ngài biên soạn, Thánh Maximiliano Kolbe gọi Đức Mẹ là nơi nương ẩn của những người tội lỗi và là người mẹ dấu yêu nhất mà Thiên Chúa đã ủy thác hoàn toàn lòng nhân từ của Người. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi tất cả các đức giám mục dâng hiến thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria ngày 25 tháng 3 năm 1984, Ngài bắt đầu bằng những lời như sau: Chúng con nương náu dưới sự che chở của lòng nhân từ Mẹ. Lạy Mẹ Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng có thể là những tội nhân, nhưng chúng ta có thể hy vọng tìm thấy sự che chở và nơi nương ẩn bên Mẹ. Mẹ đóng một vai trò rất lớn trong ơn cứu độ của chúng ta. Mẹ sẽ dễ dàng xin cho chúng ta được ơn tha thứ. Nếu chúng ta được Mẹ che chở, chúng ta không phải sợ hãi, ngay cả đấng phán xét chúng ta. Để có thể chạy đến nương ẩn bên Mẹ, chúng ta cần phải có ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần là đấng dạy chúng ta cầu nguyện và sống hiệp thông với Thiên Chúa. Ngài không cho chúng ta hiểu tức khắc vai trò của Mẹ Maria ngay lúc chúng ta mới được hoán cải. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa như ngọn lửa bừng cháy trong bụi gai, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng Mẹ Maria đã từng mang trong mình ngọn lửa không bao giờ tàn ấy. Chính vì thế mà chúng ta tìm đến nương náu bên Mẹ để được lòng khiêm nhượng và hiền từ của Mẹ chở che. Nhưng cũng chính lúc đó, như tiên tri Isaiah, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là những tội nhân với môi miệng nhơ bẩn và thuộc về một dân tộc tội nhân. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng để trở thành một tội nhân đẹp lòng Chúa, chúng ta cần phải nhờ Mẹ Maria. Chúa Giêsu đã nói: Ta không đến để kêu gọi những người công chính mà kêu gọi những người tội lỗi hối cải. Nếu chúng ta muốn gặp gỡ với Chúa Giêsu để được Người cứu thoát và trở nên con cái Chúa Cha, chúng ta cũng phải làm như các tội nhân để kêu vang Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa cứu độ, xin thương xót con là người tội lỗi. Đây chính là lời kinh của người thu thuế trong Tin Mừng. Tất cả mọi con đường khác mà chúng ta cố gắng sử dụng để lên tới Chúa đều là những con đường cùng, như Chúa Giêsu đã khẳng định. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nếu, sau trẻ em, tội nhân là những người duy nhất được tiếp nhận vào nước Chúa, thì vấn đề thực sự của chúng ta là phải trở nên những tội nhân đích thực theo lòng mong ước của Chúa Giêsu, như ông Gia-kêu, như Madalena và người trộm lành. Đối với chúng ta, cách thế duy nhất để trở thành tội nhân là phạm tội. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa, để trở thành tội nhân đích thực xứng đáng hưởng lòng nhân từ của Người chính là không phạm tội nữa. Chỉ như thế chúng ta mới có thể gặp gỡ Mẹ Maria là đấng mời gọi tất cả mọi người tội lỗi hãy mang gánh nặng tội lỗi của mình đến đặt dưới chân Mẹ. Câu chuyện của Rasputin có thể giúp chúng ta hiểu được điều đó. Ông là tu sĩ của một giáo phái chủ trương rằng con người phải phạm tội để hưởng được lòng nhân từ. Thật ra, không phải con người phải phạm tội để cảm nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa, mà trái lại, để hưởng được lòng nhân từ, con người phải là một tội nhân. Mẹ Maria là tạo vật được Thiên Chúa tha thứ nhiều nhất khi được Người gìn giữ khỏi mọi tì vết của tội lỗi. Để có thể là những tội nhân đẹp lòng Chúa, chúng ta cần phải chạy đến với Mẹ. Mẹ sẽ dạy chúng ta hiểu được giá của tội lỗi khi cho chúng ta chiêm ngắm thập giá Chúa Giêsu, đấng chịu chết để chúng ta có thể trở thành những tội nhân được tha thứ. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.